Ngày Tự do Báo chí Thế giới 30 tháng 5 năm nay, nhiều phương tiện truyền thông quốc tế nhắc tới Việt Nam với tin nhà thơ trẻ Bùi Chát bị câu lưu ngay lúc về tới phi trường Tân Sơn Nhất sau khi sang Argentina nhận giải thưởng quốc tế mang tên Quyền Tự do Xuất bản do Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế IPA trao tặng. Để vinh danh sự can đảm của anh trong việc đấu tranh bảo vệ quyền tự do thể hiện quan điểm. Bùi Chát sinh năm 1979 và là một nhà thơ chui, cũng là người sáng lập ra nhà xuất bản Giấy Vụn, không đi theo lệ phải của nhà nước. Anh đã dành cho tạp chí Thanh Niên buổi trò chuyện khi được tạm thả sau hơn 3 ngày bị giam.
Sau khi tôi về tới sân bay 6 giờ tối ngày 30 thì họ giữ tôi lại ở sân bay cho đến khoảng cấp 4 giờ chiều ngày hôm sau, tức ngày 1 tháng 5. Sau khi làm một số biên bản thu giữ một số quyển sách giải thưởng của IPA thì họ ký một cái lệnh tạm giữ tôi. Sau đó họ đưa tôi về công an phường làm tiếp một số thủ tục để khám nhà.
Nội dung chính họ đặt ra, những yêu cầu của họ đối với anh là gì ạ?
Và họ tôi về những cái chuyến đi xuất cảnh của tôi ở bên đó, có gặp gỡ những người nào, có người Việt nào không. Rồi họ hỏi tôi thêm về những chuyện của nhà xuất bản Giấy Vụn.
Và sau khi được đưa về công an phường thì những buổi làm việc tiếp theo sau đó như thế nào thưa anh?
Tổng cộng tôi bị tạm giữ từ lúc về 47 tiếng.
Họ có một cái lệnh tạm giam anh thì xin được hỏi thăm là trên cái văn bản đó họ có giải thích cái lý do của những buổi làm việc này là gì không ạ?
Họ tạm giữ hành chính tôi vì tôi đã vi phạm nghị định 202 nhập khẩu văn hóa phẩm không có được xin phép.
Mà điều này nó liên quan tới những cái cuốn sách anh mang về.
Vâng, nhưng thực tế thì khi làm việc thì họ không hỏi về những cuốn sách đấy.
Cái buổi làm việc cuối cùng thì họ thông báo với anh như thế nào? Đã có một cái quyết định chính thức ra sao chưa?
Họ in ra những cái văn bản trong máy tính sắp tay của tôi và họ đề nghị tôi ký tên. Họ sẽ đưa chuyển những cái tài liệu đấy lên một cái cơ quan chức năng để giám định và họ sẽ trả lời với tôi khi nó có kết quả.
Cái lý do để mà giam giữ anh trong mấy ngày qua để làm việc với anh xuất phát từ cái việc là anh nhập khẩu những văn hóa phẩm chưa xin phép, nhưng mà cái nội dung làm việc thì lại hoàn toàn khác, cũng như cái việc họ khám nhà thì cũng hoàn toàn không liên quan đến những quyển sách mà anh mang về.
Đúng như vậy.
Thế anh có nêu lên những cái thắc mắc đó không? Và có được nhận câu trả lời thỏa đáng như thế nào không?
Tôi cũng biết rằng việc tôi trở về sẽ bị chặn và sẽ bị tạm giữ. Nếu không có những quyển sách như thế thì họ cũng sẽ giữ tôi thôi. Trước đây nhà xuất bản Giấy Vụn thỉnh thoảng vẫn phải lên làm việc với anh nên cũng gặp khó khăn. Đôi lúc tôi cũng bị đi theo cả tháng trời, nhưng chưa đến mức mà tôi bị như là vừa rồi. Thì lần này rõ ràng sau cái giải thưởng đó về họ đón ngay tôi ở ngay chỗ hải quan, thậm chí là họ lấy luôn cả cái bằng khen của IPA, thì chứng tỏ rằng cái việc tạm giữ này chắc chắn có liên quan đến cái giải thưởng đó.
Vâng, nhưng mà thưa anh, nếu như nó liên quan như vậy thì ngay từ đầu đáng lý là phía bên chính quyền đã không để cho anh được xuất cảnh để đi nhận giải thưởng, phải không ạ?
Khi tôi chuẩn bị đi thì họ không biết, phía bên IPA cũng không thông báo người được giải năm nay trước khi tôi có mặt tại Buenos Aires. Tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền không biết cho nên đã không có những biện pháp ngăn chặn tôi đi.
Về cái giải thưởng của IPA thì cái cảm tưởng của anh như thế nào sau khi nhận giải thưởng này, đặc biệt là sau những gì đang diễn ra với anh khi anh trở về nước với giải thưởng này?
Khi được thông báo rằng tôi là người được nhận giải thì cái tâm trạng của tôi rất là khó tả, vừa vui vừa buồn, buồn nhiều hơn là vui. Sau những sự kiện này thì đúng là tôi càng thấy buồn vì cảm giác của một công dân của một nước thiếu rất nhiều cái quyền tự do, trong đó có quyền tự do xuất bản, tự do phát biểu. Thì việc được nhận giải này chứng tỏ rằng chúng ta vẫn đang ở một nơi mà nó thiếu tự do trầm trọng. Chỉ là cái buồn tôi muốn nói.
Thế nhưng giải thưởng này nó có ý nghĩa như thế nào đối với anh?
Sau những cố gắng, nỗ lực nhiều của nhiều anh em trong xuất bản cũng như nhiều anh em trong những ngành khác thì nó đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và làm rõ ra một hiện tượng trong cái việc nói lên tiếng nói tự do của chính mình.
Vâng.
Họ nhìn rõ ra một vấn đề về tự do phát biểu ở Việt Nam.
Sau chuyến đi nhận giải thì anh ghi nhận được những gì từ chuyến đi này? Có những ghi nhận nào mà anh cảm thấy ấn tượng hay là anh muốn chia sẻ với những người quan tâm?
Tôi được đến một cái hội chợ sách quá lớn, tổ chức một cách rất là quy mô, nó thể hiện được sự tôn trọng sách.
Vâng, cái hội chợ sách nói lên một cái sự tôn trọng đối với sách, nhưng mà riêng buổi lễ trao giải thưởng này thì cũng nói lên cái sự tôn trọng đối với cái quyền tự do viết lách cũng như xuất bản. Bây giờ nói riêng về hoạt động của anh đối với nhà xuất bản Giấy Vụn, một chút thắc mắc đầu tiên khi nghe cái bút danh Bùi Chát thể hiện một cái sự tương phản giữa hai mùi vị khác nhau, thì anh có thể giải thích một chút về ý nghĩa và nguyên nhân của cái bút danh này thưa anh?
Thứ nhất là tôi là họ Bùi, Bùi và Chát đều là hai vị khác nhau, ý nói một con người có nhiều mặt đối lập bên trong. Một ý nghĩa khác nữa, cái Bùi Chát thì đọc ngược lại là chùi bát là làm sạch sẽ. Tôi là một người sẵn sàng lau sạch, chuẩn bị cho một món ăn cho mọi người.
Với cái nguyện vọng là lau sạch những cái gì chưa được sạch sẽ, thì anh có thể giới thiệu một chút về hoạt động của nhà xuất bản Giấy Vụn và phong trào thơ chui trong nước mà anh là một trong những người đi tiên phong?
Thật ra thì phong trào xuất bản đã rải rác có từ đầu những năm 2000 ở Việt Nam. Sau khi có sự xuất hiện của Internet là một cái phương tiện hỗ trợ kết hợp, thì phong trào tự do xuất bản càng trở nên mạnh mẽ, và những cây bút tạm gọi là phi chính thống bên ngoài luồng thể hiện tác phẩm của mình một cách trung thực thông qua các nhà xuất bản độc lập này và thông qua Internet. Chính vì thế, cái tiếng nói của họ được đến với độc giả một cách trung thực nhất và được đón nhận một cách trung thực nhất, khuyến khích một cái phong trào sáng tác văn chương đúng như thực trạng xã hội.
Trên thực tế cho thấy là có một số thành viên trong cái phong trào này gặp rắc rối với chính quyền, tiêu biểu như là trường hợp của anh hay của nhà thơ Lý Đợi hay là của các thành viên trong câu lạc bộ nhà báo tự do chẳng hạn. Thì kể từ khi có những cái sự rắc rối đó thì hoạt động của phong trào ra sao?
Thì nó cũng có tác động phía nhà cầm quyền, gây hoang mang cho những cây bút. Đúng là sống ở Việt Nam thì rất nhiều người sợ, ai cũng sợ, nhưng tôi nghĩ rằng rất nhiều người trước tôi đã vượt qua cái sợ để thể hiện chính mình, và những cái sự can đảm đó được khuyến khích và được ủng hộ bởi những tiếng nói khác. Cái sự vượt qua nỗi sợ này nó càng ngày càng lớn ra. Chính vì thế mà phong trào nó càng ngày càng mạnh và nó vẫn tiếp tục tồn tại được, là vì có những người tuy sợ nhưng họ vẫn làm.
Là một người trẻ yêu thơ đã là một điểm đặc biệt rồi, nhưng mà còn đặc biệt hơn nữa khi được biết anh là một nhà thơ thuộc phong trào thơ chui và còn xuất bản những tác phẩm chui không qua kiểm duyệt của nhà nước. Vì sao anh quyết định trở thành một nhà thơ, một nhà xuất bản chui, bất chấp những rủi ro có thể gặp phải trong điều kiện ở Việt Nam, mọi thứ đều phải qua kiểm duyệt của nhà nước?
Khi chúng tôi ra trường với đầy những nhiệt huyết muốn cống hiến cho xã hội, nhưng mà càng ngày càng tiếp xúc với giới văn nghệ và với xuất xuất bản thì tôi thấy đấy là một điều phi lý, một cái sự mất tự do trầm trọng, thậm chí là một sự suy đồi. Chúng tôi đã quyết tâm rằng không thể để cái điều này tái diễn cho chính mình. Cái đấy là những cái đầu tiên mà chúng tôi suy nghĩ khi quyết định thành lập nhóm Mở Miệng hoặc nhà xuất bản Giấy Vụn cùng với một số người bạn cùng chí hướng sáng tác theo những quan điểm như thế. Cái giá trị lớn nhất là mình luôn luôn phải trung thực với những gì suy nghĩ của mình, không bao giờ để cho người khác tự ý bóp méo, cắt xén những cái gì mà mình muốn thể hiện ra.
Anh có thể chia sẻ những niềm vui hay là những nỗi buồn từ khi trở thành một nhà thơ, nhà xuất bản chui tại Việt Nam?
Cái niềm vui lớn nhất là thỉnh thoảng lại có người mail thích thú với những quyển sách, với kiểu trình bày lạ, với những cái lối viết thơ như vậy. Đấy là những cái niềm vui nho nhỏ, nhưng mà nó luôn luôn khuyến khích và nó ủng hộ chúng tôi để chúng tôi tiếp tục làm, cảm thấy hạnh phúc khi luôn luôn có người muốn đọc, tìm hiểu, muốn biết về những việc của chúng tôi làm.
Vâng, sáng tác thơ, đặc biệt là sáng tác thơ chui, chắc chắn là không phải vì sự nổi tiếng hay là vì nhu cầu mưu sinh rồi. Vậy thì mục đích chính của các nhà thơ ngoài luồng là sáng tác để bày tỏ tư tưởng, để thỏa mãn đam mê thơ văn hay là để chống đối? Nếu có ai đặt ra câu hỏi này thì anh trả lời như thế nào?
Có khi nó là cả hai. Thỏa mãn những cái suy nghĩ của mình về xã hội, về đất nước, về dân tộc, về con người một cách trọn vẹn. Nó vừa là một cách phản kháng, chống đối để luôn luôn là một động lực cho sự thay đổi và vận động. Với cái sự chống đối này nên hiểu rằng đấy là chính là cái từ chối, từ khước những cái gì đang có mà không chịu vận động.
Vâng, thế nhưng nếu có người cho rằng mỗi nước có luật lệ riêng, sống ở đâu thì phải theo luật ở đó, chống đối có lợi gì không hay chỉ rước họa vào thân, thì hồi đáp của anh sao?
Mỗi nước có một luật lệ riêng, nhưng những giá trị về con người, về những quyền căn bản thì mang tính chất phổ quát. Chúng ta sẽ tôn trọng cái cơ bản mà nó có lợi ích nhất đối với con người. Không thể dùng một cái luật lệ của nước nào mà đè bẹp những giá trị mang tính con người.
Giải thưởng quyền tự do xuất bản của Hiệp hội Nhà xuất bản quốc tế IPA đã mang lại cho anh không ít rắc rối khi trở về nước. Giả sử như là một cái trường hợp xấu nhất có thể xảy đến, nó mang đến cho anh những cái bất lợi nhất định nào đó, thì anh sẽ nói gì?
Trong lịch sử của giải thưởng của IPA chưa có tiền lệ nào như trường hợp của tôi ở Việt Nam. Và nếu mà tiếp tục phải gặp phải những cái xấu hơn sắp tới thì tôi vẫn vui vẻ để đón nhận, vì tôi nghĩ rằng cái việc mình làm là hoàn toàn không có gì sai. Nó chỉ hướng đến một sự tốt đẹp chung cho một tương lai. Nếu vì những mục đích tốt đẹp mà tôi phải chịu một cái gì đó tệ hại cho chính bản thân tôi, thì tôi nghĩ cái chuyện đấy nó là một sự trả giá quá nhỏ, không có gì phải quá bận tâm.
Trong cái trường hợp mà mọi chuyện trở nên tốt đẹp, không có những cái gì rắc rối hơn thế nữa, thì liệu những gì đang diễn ra với anh sau khi nhận giải thưởng này có làm chùn bước anh hay là có phần nào tác động đến cái ý chí của anh, cái quyết định của anh trong cái việc đi theo một cái phong trào thơ chui, xuất bản chui tại Việt Nam hay chăng?
Những cái gì mà chúng tôi đã chọn trong vòng 10 năm nay không gì có thể thay đổi được. Cái việc chuồn bước không thể có được đối với mọi người chúng tôi.
Trước khi chia tay thì không biết là có một vài câu thơ nào mà anh tâm đắc nhất mà anh muốn gửi gắm đến những người quan tâm đến nhà thơ Bùi Chát để quý khán giả có thể nghe chính tác giả chia sẻ vào những vần thơ của mình.
Anh chị em thân mến, chúng ta có mặt nơi đây không phải để khóc, không phải để cân nhắc, im lặng rồi quay đầu. Chúng ta có mặt nơi đây để sống, để thể hiện bổn tánh chúng ta. Đâu nhất thiết phải hoang mang, nhắc nhở lời đe dọa. Bởi với chúng ta, sợ hãi không bao giờ là mục đích.
Xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian và những chia sẻ trong câu chuyện ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị và cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và đã ủng hộ nhà xuất bản Giấy Vụn cũng như cá nhân tôi.
Quý thính giả có thể chia sẻ cảm nghĩ, bình luận và trao đổi với độc giả khắp nơi về câu chuyện này trong mục tạp chí thanh niên trên website của đài VOA ở địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên trang Facebook của VOA ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tạp chí thanh niên mong được đón tiếp quý vị và các bạn trong các câu chuyện về giới trẻ người Việt khắp nơi trên làn sóng của đài VOA mỗi tuần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau.